mừng cái thời gian mà ta được hưởng. Rồi á, tân đi lên rồi nó rớt xuống, ta không khéo, cái nó rớt. Nó rớt xuống, nó trở lại cái đời sống rất là bình thường. Thậm chí cái bình thường đó, nó có những cái lực lẽ hơn những người bình thường khác. Nhưng mà bây giờ thì tôi không tiện nói ra nữa, tôi nói cỡ đó thôi. Nhưng đến một thời, cả chồng, lẫn vợ, cả gia đình, nhưng mà cái chuyện nó rớt xuống là nó còn đau khổ ê chề hơn là những người thường khác. Bởi vì đứa con mà bắn lên trên hay không lên cao đấy, nhưng mà cái chuyện nó rớt xuống thì cái chỗ nó rớt mình không lường được, kể cả chỗ vô giái vô tâm. Cái thân phúc, cái phước báo an lành hạnh phúc lên đến một thời mà nó hết rồi á, có khi nó tệ hơn những người bình thường khác. Và vậy cho nên là cái tư tưởng mà cô Đại Thừa á, đối với tấm đức là hồi hết. Giết là hồi hết, sự đức là cái đó. Cái lý tưởng cuối cùng của ta là cái đó. Chứ còn không phải là những cái lâu riêng. Cho nên gần đây tôi có nói, tôi còn phát hiện ra một cái loại tu thiền mà nó có cái loại thiền mà tôi cho rằng cái loại thiền quá sợ. Thiền quá sợ bởi vì là cái cơ sở nó cũ sợ nó như thế này. Ở lên đây là quá nè. Cái cổ sải này rất quan trọng nè. Người mà biết sử dụng, biết dùng sả là người ta gặp ta từ lấy cái cổ sả. Người ta làm nước mắm sả, người ta làm muối sả. Rồi người ta làm thịt gà, cái đùi gà, thịt gà đó, người ta lấy cái củ sả, người ta làm cái xương của gà. Rồi còn tàu hổ với mì căng, người ta làm cái bộ gà. Rồi người ta ra, người ta chiên, người ta làm gà đó, sả, bộ chai nhé. Mà khi mà mình ăn rồi đó, mình ăn tới cái củ sả nó thơm mà nó ngon lắm. Đó là củ sả. Và cái củ sả đó nó còn công dụng nữa. Cái người biết thuốc là khi nào mà trong nhà có người kinh thân á, người ta lấy cái củ sả, củ tướng sả, người ta nhai, người ta nhổ vô người kinh thân, là người kinh thân nó hạ đồn, hạ kinh thân. Thế thì cái công dụng của củ sả nó lắm vậy đó. Cho nên được bệnh kinh thân, mà ăn vô nó giải thân, mà nó tinh, mà nó thơm, nó ngon, ta làm cả cái rễ, ta làm tìm gà tìm đứt là gì, ta làm gà rơm sả ớt ngon. Thế thì đó là củ sả. Còn cái lá sả đó không phải là bỏ không, không phải là vô dụng, nhưng mà người ta tầm sả để lấy cái lá sả là để người ta ủ mũi. Và cái lá sả đó lấy đứt nó rất là sợ sả, cho nên là tầm sả nhiều trong hàng rào là rắn nó không có tới cái nhà của mình. Thành ra cái tầm sả để mùa nó, lá sả để mũi nó cũng sợ nó. Có mùi sả mũi nó cũng sợ, nó cũng hạn chế bớt mũi vô trong cái vườn của mình. Rồi còn những cái lúc mà cảm nắng, cảm sương, cảm nước lên, người ta lấy lá sả, người ta nấu với lá khế, nấu với lá đất khô, người ta nấu xong. Thành ra lá sả cũng không phải là bỏ, nhưng mà được cái công dụng của nó chỉ để nấu xong, chỉ để ung mũi, đủ mũi, đủ rắn vậy thôi. Còn cái mà củ sả thì cái giá trị nó mới là to lắm. Thành ra cái chuyện mà tu thiền cũng vậy. Đến giác liễu Như Lai thiệt, lúc đó vạn hạnh thể trung nhiên. Người nào mà đánh mở được, đánh thức được mà đi sâu vào trong cái Như Lai thiền thì giống như là cái mình ăn được củ sả vậy, sử dụng được củ sả vậy. Còn dạy các cái thứ thiền mà ngồi kiểu này rồi thở kiểu nọ rồi lấy kiểu kia rồi bỏ kiểu nọ rồi nó lên là phần như là tôi nghe và biết xuất ra là phần như là thiện đó. Mà bữa sau này rồi tôi trình bày cái chỗ đó cho các vị ta thấy thế nào là như lai thiền. Nếu giác lên như lai thiền mà như lai thiền mới là thiền cũ xả, công dụng có thể cứu tử quần sinh,
ngon thơm giải nhiệt
và giải thân
tu
đàm. Còn lá xả là để dành
nấu xong bữa ngủ. Ở đây cũng vậy, giác tất hữu nó là củ xả, giác tất hữu bất thi công, tu như vậy là tu theo kiểu tu củ xả.
Nhất thiết hữu như đó bắt đầu, mà nếu mà chạy theo các pháp hữu như này mà tự tuân bố thí sanh vô giác, đó là tu theo cái kiểu lá xả.
Tu kiểu lá xả thì không phải là không có lẽ,
tôi xong tôi giải cảm mà cũng có lẽ đấy chứ,
để đổ mũi cũng có lẽ đấy chứ,
rất là sợ nó hạn chế bất lẽ giờ này
cũng có lẽ, nhưng mà lẽ nhỏ thôi.
Còn làm sao mà bằng làm
cái cà ri nó có sợ,
làm sao mà
làm gà lên sợ,
làm sao mà làm á
bằng
xã mà ta
giải bệnh
cấm bướm.
Tụi con bố thí sanh vô giác thức đã chứng đi cho nó
dù như ngưỡng biển xả hư không.
Cái phước mở lên có trời rồi thì nó rớt trở lại.
Bởi vì tâm giới vô an mà,
trong tâm giới còn ở trong tâm giới
dù là có trời nữa
nó cũng có thể rớt trở lại,
rớt trở lại đời sống cõi người,
thậm chí tệ hơn là xuất sanh ngạ quỷ địa ngục.
Mà xuất sanh ngạ quỷ địa ngục
không có nghĩa là chờ hết cái thân này rồi mới bị đâu nha.
Thành đạo là bây giờ là tôi mới nói như thế,
mà sự thật tôi nghiên cứu rõ rồi là Phật
và Tổ đều nói như thế.
Các vị là bố thí sanh thiên phước rồi, các vị không hết
mở phước rồi, các vị có thể rớt lại
vào trong địa ngục ma quỷ súc sanh mà các vị vẫn còn sống sờ sờ.
Phải không sợ như vậy thì nói đến chút nào mà
còn nói rằng là làm những điều sai trái hết phước rồi rớt xuống nữa, mình làm cái
làm con trâu hay là con gà này kia, nói đó
của ta đủ mười pháp giới trong tâm ta,
thiên đường hữu lộ từng tâm ngộ.
Cái tâm ta mà giác ngộ, ta sáng suốt, ta an sinh an giải thoát thì lúc đó là ta là ở thiên đường rồi,
ta là người sinh thiên rồi.
Thì khi mà ta bị địa ngục vô quan tự tấm hơn, mà khi mà cái tâm của ta mà nó đau khổ, nó buồn bực, nó ê chề lắm, cấp độ về dễ ưu tiên lo lắng là ta cái, ta hôn mê như vậy, vô minh về đặt như vậy là ta còn sống trong địa ngục rồi đó.
Ta đã đi hụt rồi mà ta vẫn còn đi đúng cái trên trần gian này,
đúng là trần điểm mới gọi là ái hà,
đi xích lãng khổ hải vạn trùng ba. Ta đang ở trên bờ vậy nè, nhưng mà kỳ thật là ta đang ở trong sông mê biển ái đó.
Mà hiểu như vậy thì mới được.
Ta đang ở trong cái cảnh mà sóng dập gió dò của biển khổ mênh mông đó.
Tình bạn tình nhãn thưa,
chúng con là
con của
vua mua pháp, sao lại sinh vào cái nhà của tà kiến?
Đó là điều có thật.
Tiếp lại vấn đề nãy, ở trong một cái nhà mà cái tư tưởng
không có đồng nhau,
lý tưởng không chung nhau
thì sống khó lắm.
Có khi nó thành ra quán tánh hội khổ cũng có.
Ví dụ như hai vợ chồng trong nhà
mà hai cái tôn giáo khác nhau,
sự huấn luyện,
sự giáo dục khác nhau,
sự tin tưởng khác nhau,
khổ lắm.
Ở động đó
vấn đề tín ngưỡng tôn giáo là coi như đau khổ.
Thế thì chẳng phải quán tánh họ khổ là gì? cũng như vậy. Các con nên thương tổn cho các con mà hiện pháp thần thông biến hóa, thấy được pháp ấy, ắt làm cha con thanh tịnh, hoặc là nghe lời chúng ta mà qua đến chỗ này. Cái người con đó là nghe ông cha xâm vào cái nhà tà kiến, cái chữ tà kiến nghe nó như vậy, nó đơn giản nhẹ không mà không khéo là chúng ta vẫn là rời khỏi tà kiến. Mà nếu là cái chữ tà kiến là khi nào mà chúng ta làm cái việc gì mà không hợp với cái lý nhân quả, ta tin những cái điều không hợp với nhân quả là tà kiến. Tôi nói ví dụ như là cái lúc này là thị tròn, không mà kinh tế thị tròn này là pháp mã là phải cạnh tranh, mà cạnh tranh đó thì là cái người nào muốn bán thì bán, mà con người muốn bán là phải vui vẻ để mà chiếm lấy cảm tình của khách hàng. Mà đồ đạc phẩm chất là phải tốt thì người ta mới mua, nó mới là nổi tiếng, người ta mới mua. Mà giá cả cũng có các cổ, đừng có nói thấp cao mà vừa phải. Thế thì là mua bán như vậy là nhất định là nó thành công, nó thịnh vượng, nó chứ hàng quá tốt, giá cả phải chăng, không lừa gạt người ta để mình nói cao, để mình lấy người ta quá nhiều, rồi tính mình vui vẻ, thế là buôn bán với mình là khá. Còn như mua bán mà cứ lừa đảo, nói giá cao mà quên là giá 100 đồng, mà mình bán mình lấy con ta tới 300 đồng, mình lừa người ta được lần thôi, chứ còn ai mà lại chịu cho mình lừa lần thứ hai thứ ba. Và tiếng lành nó đồn xa, tiếng xấu nó cũng đồn xa, thì còn khách nó đâu có nữa. Rồi phẩm chất thì là mua xài một lần rồi là nhớ đời, không bao giờ dám nói tới nữa, thì làm sao mà khá nữa. Rồi con người mình muốn nhìn, mình muốn lấy tiền của người ta, mà ai mà mua trả giá không dễ, mình là mình mắng, mình giết, mình xài trễ. Vậy rồi cái người như vậy mà nếu mà tháng bảy này mình làm bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt, rồi mình cúng bao nhiêu đốt bao nhiêu vàng mã, rồi mình bảo rằng là quỷ thần của hồn nó phải phù hộ cho mình, nội bao nhiêu đó là tà kiến rồi, chứ đừng có nói tới cái gì nữa khác nữa. Có hồn sao mà phù hộ được, tánh tình mình như vậy, hàng hóa mình như vậy, buôn bán mình không cẩn thận như vậy, thì làm sao mà có hồn phù hộ được. Đó, cho nên một chút xíu vậy nó thành ra tà kiến. Còn không cúng mà mua bán rất thành thật, tính tình rất dễ thương, hàng hóa tốt là nó tốt, mà xấu thì nó xấu. Cái người này mua bán rồi người ta tự tìm cái người đó mà mua, tự nhiên nó khá, nó không giàu liền, nó không bạo phát nhất thời đâu. Nhưng mà cái người này người ta an lành cả đời mà không có sợ nghèo đòi đâu. Ta gọi là có đức không sức mà ăn là cái ý nghĩa vậy đó. Còn không khéo mình được cái lợi trước mắt, nhưng mà không có lâu dài. Tình nên nổi cái tháng bảy này cũng tôi đọc báo tôi sốc luôn, bởi vì nó làm cho người ta tưởng rằng là những người đó là những người Phật giáo, chứ kỳ thật không phải Phật giáo, là tà kiến. Trước nay đa số là tà kiến hết, cầu những cái điều mà quỷ thần tự nó không làm được. Vậy mà tốn biết bao nhiêu gà vịt, biết là bao nhiêu heo cuối, kể cả những cái hãng sản xuất nghiệp lớn, mà kể những người lãnh đạo hay là có trung đảng cộng sản nào, mà cũng vẫn để cho nhân viên mình cúng ào ào báo đăng đàng hoàng vậy. Tại vì mình nghe mà sự thật, mà nếu mà nó có đủ trăm năm như vậy là đáng buồn lắm, mình làm cho cái đạo Phật của mình khó phát triển lắm. Coi như ai đâu mà làm cho tổng thức người ta cho nổi, trong khi cả cái xã hội những người mà là cái đức tin trong sáng như chủ nghĩa Mác Lênin mà còn
chấp nhận cho cơ quan xí nghiệp của mình
làm ăn như vậy, cúng lại như vậy thì là còn ai nữa để nói chứ, còn nói với ai nữa giờ chứ. Cho nên đọc báo cái đó là tôi thua sót vô cùng. Nhớ tới cái việc làm đạo của bản thân mình, rồi những người Phật tử trong đạo Phật của mình rất là lo lắng. Tà kiến nó đơn giản vậy đó, nó lấp một tí xíu là nó thành tà kiến. Còn tôi nói tôi thấy, tôi nói ví dụ như là mình cúng cho cái hồn mà kỳ thật là mình không phải là mình cúng cho nó ăn đâu, mình cúng nó một con vịt mà mình giấy mình cầu nguyện cho nó giúp mình cái lợi lộc là gấp và hàng ngàn hàng tỷ lần hơn. Thế thì sao gọi là mình bố thí được? Đó tên gọi là hối lộ, là đổi chát. Mà đổi chát với lời như vậy, ăn có một con gà con vịt à, mà nó giấy nào là sao ơi, chạy cho bình an từ năm này tới năm khác cũng đành chứ sao á. Là giấy cho làm ăn cái hãng giải cái xưởng vật đó là hàng tỷ tỷ đồng á, mà cũng có mấy vịt à. Mà giấy cho bình an tới tỷ 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 là sao mà lắm cái vai trò đó được. Trong khi đó thì bản thân của hồn nó vô gia cư vô nghề nghiệp, cho nên nó mới nói nó mới đi kiếm ăn cái đồ vất vưởng như thế. Bây giờ mình cầu nguyện gian xin sự giúp đỡ nó thì còn gì nữa chứ. Cho nên là chánh kiến với tà kiến nó lệch một tí xíu à. Mà cái điều mà tôi muốn nói với đại chúng nữa là tôi nói là các vị giật mình thôi, sợ hãi à. Cho nên Đức Phật nói là trong kinh kia Bát Nhã mà Phật nói nếu mà ta nói thật thì các ông đệ tử các ông nghe rồi sinh ra cuồng loạn hồ nghi mà không tin nổi. Cho nên những cái điều mà giảng kinh mà nói thật là có những người cuồng loạn hồ nghi không tin nổi. Tôi nói vấn đề của đạo Phật là vấn đề mà đối với là thần thánh đó mà không hề có tin và không hề có sợ.
Đây
đạo Phật là đạo Phật,
cho nên đạo Phật không phải là một tôn giáo, vì tôn giáo nó đi đôi với tín ngưỡng. Tín ngưỡng là tin với những cái điều, cái giáo điều của một cái đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó, của đấng nhiều đấng ngũ thần nào đó, hoặc là đa thần, hoặc là nhất thần, là chịu sự ban ơn, sự phù hộ, sự ân sủng của đa thần hoặc là nhất thần. Còn như Phật giáo thì không có,
không phải tôn thờ một vị thần duy nhất, cũng không cần phải sợ và tôn thờ nhiều vị thần nào hết.
Mà người Phật giáo là kim sanh tiện tu quyết đơn,
tưởng liệu bất do biệt nhân,
đời này tự mình định đoạt số phận mình,
chứ không có quỷ thần nào làm gì cho mình hết.
Cái đó là cái khó nghe ghê gớm lắm.
Nhất tâm phụ thập pháp giới, tâm ta là có thể là trời, là ngôi, là A-tu-la, là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh.
Thế thì thần nào đâu làm gì ta chứ. Tâm ta là thánh nhân, là duy nhất, là Bồ Tát, là Phật.
Do vậy cho nên là muốn ở vai trò nào, địa vị nào đều là chánh niệm,
chánh
định, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh hiệp của ta, nó quyết định cuộc đời của ta, nó quyết định nhân phẩm của ta, nó quyết định vị trí của ta, mà không do thần nào hết. Giống như là ta gọi là vô thần, điều đạo Phật không có tuyên bố là vô thần. Cái kỳ thật là thần thì dù các anh có cũng là nhà ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, ai ăn nấy no, ai ngủ nấy khỏe, vậy thôi. Chỗ đó là chỗ rất là khó nghe. Mà đây là bữa nay là hôm chín nào là 30 này là các vị còn cũng tàn bạo nè. Cũng tàn bạo à. Cái nhớ địa tạng tôi đã nói với đại chúng từ lâu lắm mà các vị có nhớ đâu. Tôi nói rằng là khể thủ từ bi đại giáo chủ, địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng,
Địa Tạng là vía 30 tháng 7 nè. Lại cái đánh đại từ bi, cái đánh giáo chủ đại từ đại bi lại địa đây nè, chữ gì đây nè, địa nè, ngôn kiên hậu quảng hàn tàn nè, tức là địa nè, ăn cái này là tàn nè, tức là địa tạng nè, nè tức là địa tạng là ai, địa tạng là cái gì nè, là kiên là hậu là quán là hàm tàn, tức là đất, cái ông địa tạng tức là cái ông tâm địa, tức là cái ông tâm địa à. Cái tâm của ta ví như là đất vậy. Do vậy cho nên là thờ ông Địa Tạng, tức là thờ ông Địa Tạng. Mà Địa Tạng là gì? Là kiên, là hậu, là quán, là hàm tàng, là dày, dày như đất và chắc cứng như đất, và rộng mênh mông như mặt đất, và hàm tàng chứa đựng tất cả ngũ cốc ngũ quả. Thế thì Địa Tạng tức là tâm địa. Cái tâm của mình dí như đất gọi là Địa Tạng, cho nên thờ Địa Tạng, cúng Địa Tạng là cúng cái tâm địa của mình. Ta đất nó sinh ra ngũ cốc ngũ quả, tất cả các cái thứ trái cây, tất cả ngũ cốc đều sinh trên đất. Thế thì là phước đức trí tuệ đại từ đại bi đại hỷ đại xả cũng sinh từ đất tâm. Quả vị thanh văn dân giác Bồ Tát và Phật cũng nó sinh từ đất tâm mà có. Do vậy cho nên là cái tâm địa này ta ví nó là kiên là hậu là quảng hàm, ví như cái tâm này là tâm địa, là đất đó, là ông Địa Tạng đó. Cho nên thờ cúng cái ông Địa Tạng là thờ cúng cái ông tâm giác ngộ thanh tịnh của ta. Tâm ta có thể làm cho ta thành thanh văn dân giác Bồ Tát và Phật. Bằng không khéo tâm ta cũng có thể thành địa ngục và quỷ rút súc sanh. Cũng như tâm ta có thể làm tới bơm, tới nho, tới xoài, tới mít, tới bưởi, tới bử, tới bưởi thiên già, vân vân, tất cả các thứ trái cây ngon. Mà đất này cũng có thể sinh ra cây mắc cỡ, cây cất lợn, cây sông mây, là các thứ gai gốc ghê gớm, và có những thứ cây mà nhai vô là chết, đắng cay. Đất này nó sinh ra vậy đó, thứ đắng, thứ cay, thứ gai gốc, thứ nha vô chết, mà cũng có thể sinh ra các thứ cây ăn rất bổ dưỡng cho con người, trong đó có ngũ cốc ngũ quả. Thế thì là cái ông Địa Tạng tức là cái ông tâm địa của chúng ta. Tôi nói cái này, nói này nhiều năm lắm rồi đó chứ, nhưng mà có những người nghe là sanh tâm cuồng loạn hồ nghi, không tin nổi. Cũng như cái từ mà Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh á, tôi cho rằng Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh bây giờ vẫn còn đây, vẫn hiện hữu mà. Tôi cho rằng tôi sống trong thời kỳ Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Bởi vì trong cái bầu vũ trụ Nhật Nguyệt Đăng Minh sáng suốt thanh tịnh an lành này, mà nếu cái tâm của ta mà nó thanh tịnh cỡ đó thì tâm ta là cùng với Phật, cùng với Nhật Nguyệt Đăng Minh thanh tịnh đó, là tâm ta là Phật chứ gì nữa, còn đòi hỏi gì nữa. Thành ra là mình vẫn sống ở trong cái thời kỳ của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai đó chứ, và mình vẫn sống trong thời kỳ của Phật Vân Lôi Âm đó chứ. Mình vẫn nghe âm thanh màu nhiệm, mà những âm thanh nào mà mình nghe nó không phải là thánh thiện, nó là nguyên nhân của đau khổ của điều nào là mình bỏ nó đi, nó không phải là dị âm, mình bỏ nó đi. Mình sơ ma tha nó đi, chỉ nó đi, tức là ngăn chặn nó đi. Không học vậy, trong đạo Phật không còn gì để nói đâu. Đạo Phật mà tu Đạo Phật mà mê tín dị đoan là không phải đệ tử Phật. Nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, hữu vi này nó thiết sai dạng biệt mà chạy theo nó thì làm gì giờ đây? Giác tức liễu bất thi công, giác là rồi hết. Ngay lúc đó hai người con về tưởng nhớ đến cha, bay vọt lên hư không cao bằng 7 cây đa la. Hồi xưa ta dùng cái đơn vị đo lường nó đơn giản vậy đó, ví dụ cái duyên của mình bây giờ chẳng hạn. Hiện các món thần thông như đi đứng ngồi nằm trong hư không, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc hiện thân lớn đến chớn hết hư không rồi hiện lại nhỏ, nhỏ lại hiện ra lớn, ẩn mất trong hư không rồi bỗng nhiên hiện ra trên đất, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất. Cái đoạn này là nói với cái người con đó mà. Hai cái người con có cái sức tự tại như vậy, đó là để ta muốn nói đến cái tự tại thần thông du hí. Cái chữ thần thông á, bất tư nghị danh thần mà vô ngại tự tại danh thông. Định nghĩa chữ thần thông là phải định nghĩa như vậy đó. Đó là định nghĩa theo kinh Phật và tự điển Phật. Những cái điều mà nó màu nhiệm mà nó vượt ngoài sự nghĩ lường của người thường, ta gọi đó là thần. Mà cái người có cái sức tự tại vô ngại gọi đó là thông. Thế thì cái người mà có cái sức tự tại vô ngại bất tư nghị gọi là người đó được thần thông. Mà tự tại ở đây tôi nói ví dụ như bây giờ đối với sắc, mà các vị thấy kiến sắc, phi can sắc, các vị thấy tất cả những cái thứ sắc đẹp, các vị không có bị nhiễm, đó là các vị tự tại đối với sắc. Các vị có thể nghe bất cứ âm thanh thứ gì trên cõi đời này, trong đó kể cả tất cả những nhạc khí lâm ly não nùng ảm đạm thê lương dịu nhạc nhất đời, mà các vị cũng không bị mê hoặc. Mà những lời đường tiếng mật nói kiểu nào các vị cũng không lừa đảo được, không làm mềm lòng yếu lòng của các vị, đó là các vị tự tại về thanh. Về hương về vị cũng vậy, món ăn các vị biết thưởng thức hết, nhưng mà các vị không đam mê một thứ ăn nào để mà các vị phải thân bại danh liệt vì những món ăn mà mình ham ăn. Tức là sắc thân đơn vị xúc pháp cũng vậy. Thế thì cái người mà như vậy tự tại được với sắc thân đơn vị xúc như vậy, mà người này vẫn đi vẫn đứng vẫn nói cười bình thường như cái cõi đời này, đó là thần đó, là bất tư nghi đó. Tức là cái sức vô ngại tự tại của cái người này mà người thường nhìn không biết được, họ vẫn như người thường mà họ vẫn không bị sắc thanh phân bị xúc pháp nhận chìm họ, lôi cuốn họ, làm cho họ đau khổ. Thế thì cái người đó thì gọi là cái người được thần thông đó. Cũng như kinh Di Ma Cật tôi gọi là kinh bất tư nghị giải thoát pháp môn, tu theo pháp môn của Di Ma Cật. Của kinh này là người này có cái một cái sức giải thoát mà người thường không biết được, nó gọi là giải thoát bất tư nghị. Bất tư nghị nghĩa là người này vẫn đi vẫn đứng vẫn nằm vẫn ngồi vẫn sống bình thường, hòa nhập với mọi người mà hòa mà như bất đồng, hòa mà không đồng. Người ta có cái lập trường, người ta có cái lý tưởng, người ta có cái giác ngộ của người ta, người ta có cái chánh niệm của người ta, thành ra ta hòa bên ngoài mà ta không đồng ở bên trong. Người ta có cái giải thoát an lành của người ta, người ta có thể ngồi trong một cái tiệc rượu với bạn bè nào đó khi người ta muốn chiều họ, người ta có thể vào trong một cái ca vũ trường nào đó nhưng mà người ta không phải là bằng lòng vào đó vì một lẽ gì đó, vì sự lợi ích của anh vì một lễ nào đó mà tôi muốn giáo hóa, tôi muốn độ anh gì đó, tôi đến, tôi cùng đi với anh. Mà trong đó đến vũ trường tôi không hề đam mê vũ trường, đến quán rượu tôi không hề đam mê rượu, đến ca nhạc tôi không hề đam mê về ca nhạc. Thế thì người đó là cái người được thần thông đó. Thần thông có nghĩa là cái người đó tự tại đến cái mức kia, bằng bất tư nghiệp. Tôi đừng quan niệm thần thông là đi xuống nước, ngồi dưới nước được, giống như là mấy ông pha kia mà yoga mà ngồi dưới nước không cần, càng không cần bay lên cao. Bởi vì bay cao để làm gì đến đó? Phi hành gia ở trên trời, trên ngoài quỹ đạo cách 400-500 cây số, và ở đây cả năm á, mà cũng đâu gọi là an lạc giải thoát gì đâu. Do vậy cho nên thành công đây là phải hiểu là nghĩa bất tư nghị, vô ngại tự tại một cách bất tư nghị. Thành ra những người con này là nói đến này là để nói là cái người này là những người vô ngại tự tại bất tư nghị, chứ không phải là cái người này làm như vậy. Không phải là hai người con này là già trong lửa, già trong nước, rồi trên thân là lửa như thân là nước, cần chuyện đó. Nhưng mà ý nói là người này là cái người tự tại đối với địa, với thủy, với quả, với phong, không kiến thức. Người này coi như là có cái sức tự tại. Và biểu diễn cái sức tự tại này cho ông vua cha mình thấy. Vì ông vua cha của mình là ông tà kiến mà muốn để cho ông chinh phục, để mà ông theo cái lời khuyên can của mình đó, mà mình phải cho ông thấy cái gì cụ thể, thì biểu hiện cái sức vô ngại tự tại như vậy, gọi là người được thần thông đó mà. Tôi nói như vậy rồi để tôi chứng minh cho đại chúng đấy nè. Một Kiền Liên là 10 đại đệ tử của Phật, mà ai cũng biết rằng là Một Kiền Liên là thần thông đệ nhất đó nha. Nhưng mà các vị biết rằng Một Kiền Liên chết kiểu gì không? Kiểu của ngoại đạo quánh bể đầu chết. Đấy, cho nên đừng có lầm tưởng là thành thông đệ nhất rồi nó quánh cái này mình bay cái quét cái mình rồi đổ vô, gọi là động mọc chung vô trong cây, dẫm thành cái đậu thổ như là thổ hành tôn, nhảy cái quèo lên 8.000-8.000 dặm như là tề thiên đại thánh. Không phải vậy đâu, cái đó là chuyện đó, là phim đó, là tiểu thuyết đấy. Tức là thật là thần thông đệ nhất, là cái người đó là người bất tư nghi, vô ngại tự tại. Một người lên rất anh dũng, rất can đảm, trước hết không bao giờ thỏa hiệp với ngoại đạo. À, đệ nhất là cái chỗ đó, thần thông đệ nhất, là tự tại vô cùng, không hề khiếp sợ trước áp lực thế lực nào của ngoại đạo, của tà giáo. Do vậy mà ngoại đạo tà giáo nó đánh chết bằng cách bể đầu đó. Còn 2-3 ông đệ tử đi theo gần nó quánh, nghĩa là dân ra là bị thương chết hết đó chứ. Tôi nói cái chuyện đó để tôi nói với đại chúng rằng không phải thần thông là xoẹt một cái chui vào trong cây gọi là độn mộc, dẫm cái khúc đất gọi là độn thổ, bay cái lên trời mấy dặm dặm gọi là thăng thiên, chém cái gươm vậy. Trong chuyện phong thần nó láo nghe dễ vô lắm, nghe là nhờ cỡ như dương tiễn mà đem gươm ra mà chém vào cái y động kim, mà y động kim nó y chui vô trong cái gươm nó mất. Nghe vậy tôi mê muốn chết, thì tôi đọc chuyện quá trời quá đất, đọc thuộc lòng từ đầu tới cuối, từ tên vậy đó. Giờ 50-60 năm không xài tôi quên đó. Nghe nói mà là dương tiễn mà 72 phép thành công là chém là độn vô kim. Còn nếu mà quánh mồ quá là độn vô mộc, có cây lớn là độn vô trong cây, tức là chui vô cây. Cái đó không phải vậy đâu, cái đó không phải thành thông đâu. Cho nên phải dứt bỏ những cái tư tưởng quan đường, mà từ cái quan đường đó nó sinh ra mê tín dị đoan. nó sinh ra cái tư tưởng siêu hình mà nó trở thành được cái người vùi đầu vào trong vô sắc giới. Một giới là đau khổ đã đành, mà vùi đầu vào vô sắc giới cũng là một thứ đau khổ, mà không bao giờ có được một cái gì. Cho nên cái này là phải tỉnh thức, bằng không là không có đem lại kết quả đâu. Cho nên tôi nghiên cứu đạo Phật rồi tôi nghĩ, có khi tôi nghĩ rồi tôi thương Đức Phật Thích Ca kỳ lạ. Một sức trí tuệ vô cùng tận, nhưng mà người ta có được bao nhiêu người tiếp thu đâu. Ước gì mà người ta, nhân loại mà được tiếp thu á, thì người ta giải khổ biết là bao nhiêu. Trên thế giới bây giờ nè, mỗi một nước, một dân tộc đều có một cái sức tin tưởng, một cái tín ngưỡng, một cái đạo giáo của người ta. Nói thì mình không có dám chê, bởi vì nhân loại mà nó 7 tỷ người mà người ta có quyền tự do tín ngưỡng chứ. Nhưng mà mình học giáo lý rồi đó, mình thấy á, cái đức tin của những người mà tin không chánh pháp, không có đúng chân lý đó, nó ràng buộc người ta khổ vô cùng. Cái mà muốn nói là tôi muốn nói chỗ đó, nó làm cho người ta khổ vô cùng vì cái đức tin của người ta. Trong khi đó mình học với đạo Phật, mình tin ở nơi chân lý, mình tu duyên, mình quán chiếu chân lý, mà mình sống theo chân lý á, mình sẽ cởi mở, mình sẽ nhẹ nhàng vô cùng. Vậy mà giáo lý của đạo Phật không có được bao nhiêu người tiếp thu để mà sống, nó uổng vô cùng vô tận. Các vị thỉnh thoảng các vị coi tivi á, các vị thấy cái văn hóa, cái đức tin, cái tôn giáo của nhân loại trên thế giới này vô số kể. Thí dụ như nước Việt Nam của mình đây là hơn 60 dân dân có hơn 60 cái đức tin khác nhau. Còn như nước Liên Xô, như nước Trung Hoa, như nước là Mexico rồi mới nói ở đây là có những cái tín ngưỡng của người ta đó mà, Campuchia, Lào, Thái Lan, vân vân. Nước nào cũng có cái đức tin riêng của người ta. Nhưng mà đức tin nào mình bình tâm, mình khách quan mà mình nhận xét, mình lấy cái kính của soi của Phật giáo, cái trí tuệ của Phật giáo mình soi rồi, mình thấy đức tin của người ta nó làm cho người ta khổ hết sức là khổ, nó làm buộc người ta vô cùng. Còn cái đức tin của Phật giáo là nó làm cho người ta giải thoát vô cùng vô tận. Mà cái người truyền bá không bao nhiêu, và cái người mà tiếp thu trọn vẹn cũng không bao nhiêu. Cho nên là nhớ tới Đức Phật mà tôi kính, mà tôi quý, mà thôi là thương xót. Cái công lao của Ngài quá sức, mà bây giờ nhân loại nhờ được ít quá. Kể cả những người gọi là đệ tử Phật giáo của ta, mà cũng không có được bao nhiêu người nhờ thật sự của cái đạo Phật trọn vẹn. Thường thường là các vị nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, mà các vị mà tu theo mà hữu vi không thì làm sao? Là bất quá là trụ tướng bố thí sanh thiên phước, du như ngưỡng tiễn xả hư không, thế lực tận tiễn hoàn trị, chiêu đất lai sanh bất nhĩ. Cái thế lực của cái tên nên lên hết rồi là nó phải rớt xuống thôi. Người mà tu phước rồi có đời đời là phước, là nó trở lại, trở lại đau khổ ngay trong đời này, chứ đâu có phải là đợi đời sau đâu. Giống như mũi tên mà bắn lên là trong vòng mấy phút sau nó rớt xuống, chứ đâu phải đợi là mấy trăm năm sau hoặc mấy tháng sau nó mới rớt đâu. Hết giờ rồi, bây giờ gần đây cái số mà các Phật tử ủng hộ cúng dường giáo án cho học trò học, tôi đề nghị đó,
bây giờ thì chưa công bố được, bởi vì các vị còn đưa ra thì tôi cứ ghi vậy. Nhưng mà đại để là nãy giờ là cũng được và 3 triệu, lần trước được 3 triệu mấy. Nhưng mà cái này mà nếu mà cúng cho được 800 tăng ni 2 lớp cao đẳng thì kể ra rất là nhiều tiền đấy. Nhưng mà bây giờ thì được cỡ nào thì hay cỡ đấy, được từ từ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ.